duy tuệ thị nghiệp. Tức là người học Phật chúng ta chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính của người tu. Chứ còn tất cả những cái khác, chùa to, Phật lớn, đệ tử đông vân vân, cái đó chỉ là phương tiện bên ngoài thôi. Chỉ là phương tiện để chúng ta gieo một chút duyên lành với chúng sinh, với Tam Bảo, với đại chúng khi chúng ta đến thế giới này. Đức Cố Đệ Tam Pháp Chủ Ngài nói là chỉ có trí tuệ chân chính nhìn nhận giáo pháp một cách gì đúng đắn, chuẩn mực, rồi từ đó mà tu tập, mà hành đạo, hành theo, làm theo á, thì mới thực sự đem lại lợi ích và an lạc cho bản thân, cho Phật Pháp và cho tín đồ Phật tử, cho nhân dân và cho đến nhấn đến vạn loài chúng sinh. Thầy thường nói với các Phật tử chúng ta, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật phó chúc cho hàng đệ tử xuất gia cái nhiệm vụ quan trọng, đó là hoằng pháp. Còn Đức Phật cũng phó chúc cho các Phật tử tại gia chúng ta nhiệm vụ cũng rất quan trọng, đó là hộ pháp. Chúng ta biết đó, hoằng pháp mà không có người nghe, không có thính chúng, không có người hộ trì, thì cái việc hoằng pháp đó không được sâu rộng, không được lớn mạnh, không được phát triển và không đạt được cái mục đích tối thượng, đó là đem lại lợi ích an lạc cho tha nhân, cho nhiều người. Cho nên muốn hoằng pháp được sâu rộng trong nhân gian thì phải có các cư sĩ, các tín đồ Phật tử hộ trì chính pháp. Hộ tức là gì? Là hộ vệ, là giúp đỡ, là tùy tòng, là làm cho giáo pháp của Đức Phật được truyền bá sâu rộng ở trong nhân gian, khiến cho những lời dạy của Đức Phật ăn sâu vào trong đời sống xã hội, khiến cho nhân gian phát khởi niềm tin và y giáo phụng hành, làm theo lời Đức Phật đã chỉ dạy, đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Làm được như thế thì không chỉ Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà Phật giáo trên toàn thế giới cũng đều được phát triển vậy. Cho nên cái việc hộ pháp, đặc biệt là trong thế kỷ 21 này, cái thế kỷ mà công nghệ thông tin phát triển vượt bậc này, người người nhà nhà đều có thể nắm bắt các thông tin ở trên các hệ thống nền tảng mạng xã hội, TV, báo đài, vân vân, một cách thật là thuận tiện và dễ dàng. Và đặc biệt là tới đây nữa, dưới sự lãnh đạo của đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như là các cụ trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, rồi các cấp chính quyền từ bộ ngành trung ương cho đến địa phương, với cái chủ trương đó là hội nhập và phát triển, đem cái công nghệ số vào áp dụng ở trong cái đời sống để phát triển kinh tế, văn hóa cũng như mọi mặt, để phục vụ cho đời sống của nhân dân đất nước Việt Nam chúng ta phát triển văn minh và giàu đẹp. Cho nên khi mà Đảng, Nhà nước quan tâm chú trọng đến cái việc phát triển công nghệ hiện đại để áp dụng vào cuộc sống, thì gần như người người nhà nhà đều có điện thoại. Điện thoại thông minh đều có thể vào truy cập và xem xét các thông tin có hết ở trong cái điện thoại nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta. Tuy nhiên, nếu các Phật tử chúng ta không được đào tạo bài bản, không có cái trí tuệ vững vàng về giáo lý Đức Phật, không có cái sự hiểu biết vững vàng về giáo lý Đức Phật, không có trí tuệ để nhận thức về giáo lý Đức Phật, thì chúng ta rất dễ là ngộ nhận tà chúng ta có thể lại hiểu đó là chính, ngụy chúng ta có thể lại cho đó là chân. Giống như quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn mà trong năm thầy đã và đang hướng dẫn cho chúng ta học lời dạy của Tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư. Có gì? Có tà, có chính, có chân, có ngụy, có đại, có tiểu, có thiên, có viên. Đấy, tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà thì bỏ, chính thì theo, chân thì học, thì làm, thì tu, thì hành. Ngụy thì đương nhiên chúng ta phải bỏ rồi. Ngụy ở đây là gì? Là giả tạo. Nó giống, nó tương tự, nó giống giống ấy, nhưng mà nó không phải. Chúng ta mới nghe thì ở thế gian có từ là gì? Ngụy quân tử. Đấy, những kẻ mà gì? Bên ngoài á nhìn phong thái đĩnh đạc, như bên trong thì mưu mô xảo quyệt. À, những cái kẻ đó người ta gọi là ngụy quân tử. Bên ngoài thì nghe chừng như là lịch lãm và sống vì mọi người lắm, vì tha nhân vị kỷ lắm, vân vân. Nhưng mà thực tế là gì? Bên trong thì mưu mô xảo quyệt. Thậm chí là nếu chúng ta tin theo họ, một ngày nào đó có thể gì? Xin lỗi các vị, có thể manh áo không còn mà mặc nữa. Tức là nó lừa sạch, nó làm cho chúng ta mất hết tất cả. Đó, những kẻ đó gọi là gì? Xã hội gọi là ngụy quân tử. Cho nên tà thì bỏ, chính thì theo, chân thì hành, và ngụy thì quay lưng với họ, chớ có chơi với họ. Như các cụ ngày xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ấy. Đại tức là to, là lớn, tức là phát tâm. Người phát, người tu chúng ta phải học theo Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Tổ Sư, là phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Đừng có chỉ có nghĩ cho cá nhân mình, mà phải nghĩ cho mọi người, nghĩ cho Tổ quốc, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho muôn loài. Nếu chúng ta phát tâm như chư Phật Bồ Tát thì phải nghĩ cho muôn loài. Còn phát tâm như các bậc tiên hiền cổ đức cha ông anh hùng dân tộc ngày xưa là nghĩ cho đồng bào, nghĩ cho Tổ quốc, nghĩ cho dân tộc mình. Đừng có để cho ai lợi dụng cái niềm tin cũng như trí tuệ của mình, công sức của mình để họ làm một cái việc gì đó phi pháp và phi luật, làm một cái việc gì đó nó có thể tổn hại cho cái sự đoàn kết dân tộc, làm xáo trộn cái đời sống xã hội của đất nước dân tộc chúng ta đang may mắn được có trong cái thời thái bình thịnh trị này. Cho nên phát ra tâm Bồ Đề là phải phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn. Như là trong khóa lễ chúng ta thường phát nguyện hàng ngày đó, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, đấy chính là gì? Phát đại Bồ Đề tâm. Còn tiểu là gì? Tiểu tức là nhỏ, tức là cái làm cái gì nó nhỏ nhoi, cái gì cũng nghĩ lợi ích cho cá nhân, cho bản thân mình trước. Đến chùa lễ Phật cái gì cũng nghĩ cho mình, Ăn cơm thì phải tranh đi trước, xem âu cơm của mình và âu cơm của người khác, âu cơm người khác có nhiều thức ăn hơn không, thức ăn có ngon hơn của mình không. Đi ngủ thì phải tranh hai ba cái chăn vì sợ gì, sợ rét, mà trong khi đó những người khác còn chưa có một cái để đắp, mà mình lấy hai hoặc ba cái, một cái lót hai cái đắp. Vì sao? Mình chạy đến trước, mình đến trước, mình xí trước, mình nhận trước. Như thế gọi là tiểu phát tâm bồ đề, đi chùa đấy. Đấy, cũng đi chùa, đi chùa lễ Phật, đi chùa tham dự khóa tu, đi chùa tham dự pháp hội, đấy là phát tâm bồ đề rồi. Nhưng chỉ nghĩ cho bản thân mình là trên hết, là nhất, thì phát tâm như thế gọi là tiểu. Tiểu tức là nhỏ. Cái phát cái tâm đi chùa một cái gì nó rất nhỏ cũng có được công đức đấy. Lễ Phật một lễ, niệm Phật một câu, tức là lễ Phật một lễ tiêu nghiệp trước, niệm Phật một câu thì phúc đẳng ngàn xa. Có công đức không? Có. Nhưng mà chúng ta phát cái tâm gì nó nhỏ nhoi quá, cho nên công đức được không đáng là bao. Còn người phát tâm rộng lớn là thôi, thì đấy, thấy các cụ già già chưa có chỗ ngủ, mình nhường chỗ ngủ cho các cụ, thôi con mời cụ hay là cháu mời cụ vào ngủ cái chỗ này của cháu. Vì mình nghĩ là gì, mình còn trẻ hơn, mình còn khỏe hơn, mình nhường chỗ ngủ cho các cụ ở trên giường. Mình có thể ngủ dưới gì, dưới đất cũng được. Vì bao nhiêu năm nay đến dự khóa tu chúng ta toàn ngủ gì? Ngủ đất mà năm nay mới có giường thôi. Đúng không? Thế năm nay mới có giường, nhưng mà chưa đủ. Đang phải tiếp tục, thầy đang phải tiếp tục, vì các Phật tử chúng ta đến dự khóa tu sợ rằng các cụ già lớn tuổi. Rồi thì ngủ đất nhiều quá nó nặng lưng, mỏi lưng, nó mệt, nó ốm. Cho nên cũng phải làm cái chỗ giường, làm đến cả đằng sau. Yên tâm, sang năm sẽ có chỗ ngủ khoảng 5.000 chỗ ngủ cho chúng ta, không phải ngủ đất. Nhưng mà đó là chuyện của sang năm. Còn năm nay á, đấy, phát đại bồ đề tâm là gì? Đấy, nhường chỗ cho các cụ già, những người yếu, những người bị bệnh có chỗ nghỉ ngơi trước. Nhường chăn cho các cụ già, các cụ yếu, những người bệnh trước. Còn chúng ta có thì tốt, mà không có thì cũng tốt. Đấy chính là gì? Phát đại bồ đề tâm đây các quý vị. Thầy lấy một cái ví dụ nó gì đơn thuần, nó nhỏ như vậy trong cuộc sống, để các Phật tử chúng ta liên tưởng và thấy được rằng đó, đại tiểu, thế nào là phát tâm đại và tiểu. Tiếp theo là gì? Thiên và viên. Thiên là gì? Là lệch. Cũng phát tâm nhưng mà gì? Đi lệch, đi chệch hướng. Ví dụ như đi Hà Nội, ở chùa Khai Nguyên này bảo đi Hà Nội. Đi Hà Nội thì đây là phía tây của thủ đô Hà Nội, thì đương nhiên phải đi về đằng đây, đằng đông thì mới đến Hà Nội. Nhưng mà thầy cứ nhắm gì? Sang phía gì? Phía nam, đó là đi lên trên Hòa Bình. Thì càng đi càng xa, càng đi càng gì? Càng chật đích. Hoặc là đi về phía gì, phía đằng sau, phía bắc chẳng hạn, thì đi lên trên Lào Cai, Yên Bái, thậm chí càng đi càng xa, mà đi riết thì sang tận bên Trung Quốc mất thôi các cụ, các Phật tử. Cho nên nữa gì, thiên là lệch. Ý là nói là gì, phát tâm bồ đề nhưng mà do không hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, do không học, không hiểu, hoặc có học nhưng chưa đến nơi đến chốn, cho nên hiểu lệch lạc giáo pháp của Đức Phật. Cứ thế là gì? Là tu. Cho mình là gì? Được học rồi, được tu rồi. Cứ thế là gì? Là đi, là tu. Nhưng mà sai không biết. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật nói rằng khổ nhất là người tu mà không học, thì đó gọi là tu mù. Mà tu mù khi mà gì, họ tu được một thời gian rồi, họ cho rằng cái sự tu của họ mới là đúng, còn tất cả sự tu của người khác là sai. Cho nên nó sinh ra không biết bao nhiêu những cái tác hại, tác dụng phụ ở sau đó. Cái này trong nhà Phật gọi là gì? một người mù dẫn theo một đoàn người mù cùng nhau xuống hang sâu hố thẳm vậy các quý vị. Cho nên là đạo Phật chúng ta, Đức Phật nhấn mạnh cái gì? Trí tuệ. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam này, cụ hiệu trưởng chúng tôi, cụ là hiệu trưởng chúng tôi, cụ dạy chúng tôi, lớp chúng tôi, ở trên ban trên cái bảng học, cái bảng đen của học sinh, cụ viết mấy chữ ở trên đó: duy tuệ thị nghiệp. Tức là người học Phật chúng ta chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính của người tu. Chứ còn tất cả những cái khác, chùa to, Phật lớn, đệ tử đông vân vân, cái đó chỉ là phương tiện bên ngoài thôi. Chỉ là phương tiện để chúng ta gieo một chút duyên lành với chúng sinh, với Tam Bảo, với đại chúng khi chúng ta đến thế giới này. Đức Cố Đệ Tam Pháp Chủ Ngài nói là chỉ có trí tuệ chân chính nhìn nhận giáo pháp một cách gì đúng đắn, chuẩn mực, rồi từ đó mà tu tập, mà hành đạo, hành theo, làm theo á, thì mới thực sự đem lại lợi ích và an lạc cho bản thân, cho Phật pháp và cho tín đồ Phật tử, cho nhân dân và cho đến nhấn đến vạn loài chúng sinh. Cho nên viên chính là gì? Là chỉ cho cái sự viên mãn, sự học, sự tu của chúng ta. À, chính vì vậy mà đấy, chúng ta thấy người học Phật của chúng ta mà học hành mà không đến nơi đến chốn, rồi lao đầu vào tu, tu sai mà không biết. Đức Phật nói rất khó có thể lôi được những kẻ đó ra khỏi cái mớ bỏng bong, cái mối tơ vò mà chính họ thắt nút lại đó. Gọi là gì? Gọi là thiên kiến, gọi là biên kiến, gọi là kiến thủ, gọi là giới cấm thủ đó. Tác hại vô cùng khủng khiếp. Cho nên các Phật tử chúng ta, cái thế kỷ 21 này, công nghệ thông tin, chúng ta nghe các bài giảng, nghe các thông tin đài báo trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, rồi YouTube rất là dễ dàng. Nhưng phải biết lựa chọn. Đâu là chân lý, đâu là sự thật, đâu là Phật pháp, còn đâu là gì? Là tà pháp mượn danh nhà Phật. Đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Hiểu rõ cái đó thì chúng ta tu chắc chắn không bao giờ sai lầm.